25 tháng 7, chúng ta học tiếp luận tối thượng thừa của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Sao nói niệm tâm mình vượt hơn niệm các đức Phật? Đáp: thường niệm các đức Phật chẳng khỏi sanh tử, giữ bổn tâm mình thì đến bờ kia. Kinh Kim Cang nói: nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Cho nên nói, giữ chân tâm này vượt hơn niệm các đức Phật. Thường thường, nhất là ở tại Việt Nam chúng ta, trong khoảng 2 thế kỷ này, mình chỉ theo pháp môn tịnh độ thôi. Luôn luôn, người Phật tử được khuyến khích nên niệm danh hiệu các đức Phật. Nhưng mà ở đây thì lại nói niệm tâm mình vượt hơn niệm các đức Phật. Nghe có vẻ hơi dám sánh mình với đức Phật. Hỏi tại sao? Thường niệm đức Phật thì chẳng khỏi sanh tử. Nghe câu này cũng nghe hơi lạ. Thường thường người ta niệm đức Phật như là để thoát khổ, giải thoát. Nhưng mà chúng ta hay nghe là vãng sanh, phải không? Niệm Đức A-di-đà để vãng sanh về cõi cực lạc, là sanh về bên Tây Phương cực lạc. Còn nếu niệm Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì sẽ sanh về Đông Phương. Đều là những cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà như sư ông mình cũng đã hay giảng giải về chỗ này, tuy đó là những cái cõi nước thù thắng, nhưng mà vẫn là phải sanh về bên đó. Mà hễ có sanh thì thế nào? Thì có tử thôi. Nó hễ có cái này thì có cái kia. Thì như vậy vẫn chưa ra khỏi cái vòng sanh tử. Thì như khi mình đọc trong cái kinh A-di-đà, thì mình nghe sen nở thấy Phật, tức văn Phật thừa, phải không? Đó, có nghĩa là khi mình sanh về đó thì mình sẽ mở mắt ra chào đời là thấy mình đang ở trong một cái hoa sen. Rồi từ đó rất là thanh tịnh, tâm mình cũng thanh tịnh, cảnh cũng trang nghiêm, người tất cả chung quanh cũng thanh tịnh. Thành ra toàn là những cái duyên không làm mình phát khởi tham sân si. Cho nên từ đó tiếp tục tu, tiếp tục tu dưới sự hướng dẫn của Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng. Thành ra cái duyên nó dễ. Còn ở đây, ví dụ như buổi sáng mình đem bộ đoàn tổ cụ xuống, cái mình nghĩ ngày hôm nay tôi sẽ hiền như bụt, mà mới đi về đơn cái thấy một đống chình chình đồ dơ vất trên đơn, dơ hết trơn cả cái ra. Cái lúc đó trong bụng á, có còn hiền nữa không? Trong bụng là lầm bầm càm ràm rồi. Thành ra mình sẽ đổ thừa tại cái cõi chúng sanh này nó là cái cõi ngũ trược, chúng sanh căng cường khó độ, cho nên tôi mới phải nổi nóng. Chứ còn thiệt ra tôi đâu có muốn. Vì vậy cho nên ở cái cõi ta bà này mình sẽ đổ thừa là khó tu. Sanh về cõi Phật A-di-đà dễ tu. Nói chơi vậy ngay thôi, chứ còn thật ra thì tất cả ở nơi tâm mình. Và cái câu kế là giữ bổn tâm mình thì đến bờ kia. Khi mình tham, mình sân, vân vân, thì không thể đổ thừa ai hết. Mà đó là vì cái tâm mình nó dấy khởi tham sân. Bây giờ nếu biết gìn giữ chỗ tâm xưa nay của mình thì sẽ đến bờ kia, chứ không phải cần một cái tha lực ở bên ngoài. Khi mà mình nói giữ tâm mình thì tới bờ kia, chữ bờ kia này là chỉ cho giác ngộ, niết bàn, giải thoát, vân vân. Chúng ta cạo đầu đi tu là để xa, để giải thoát khỏi cái sự sanh tử này và hướng tới Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn là chỗ không hình tướng, không thể nắm bắt được. Ở đây dạy mình là giữ bổn tâm. Thì khi nói giữ bổn tâm thì một lần nữa cũng nhắc lại, đây là một cách nói, chứ không phải là mình nắm giữ, gìn giữ một cái gì hết. Vì chân tâm thì không tướng, nó không có cái gì để nắm giữ. và chính mình là chân tâm. Cho nên không, nếu mà nói giữ thì ai giữ ai, phải hiểu chỗ này để đừng quên, để mà đừng có rơi vào trong cái lầm của ngôn ngữ. Chữ giữ bổn tâm này có nghĩa là nhận và sống trọn với tâm giác ngộ của mình, chứ không phải ở đâu khác. Thường thường khi chúng ta có một chút duyên lành, rồi lại được gần thầy bạn nghe kinh, nghe luận, tu tập, mình dường như thấy đường về, dường như rõ bổn tâm. Nhưng mà ngay cả người xưa, sau khi các ngài thật sự ngộ rồi á, cái câu hỏi kế mà các ngài hỏi thầy mình là làm sao để bảo nhậm. Chữ bảo nhậm có nghĩa là gìn giữ, là chỗ này đây. Nhận ra là đã khó, nhưng mà chưa khó bằng chỗ gìn giữ. Chỗ này ngay từ những cái vị mà khi cái thấy nó còn cạn thì các ngài phải gia tâm gìn giữ rất là kỹ lưỡng. Không biết ngài nào nói ha, nói là chưa sáng việc lớn như đưa ma mẹ, gì nữa, sáng được việc lớn cũng như đưa ma mẹ, không khác. Phải chăm chăm là tại vì mình bao nhiêu đời trôi lăn trong sáu nẻo, thành ra cái tập khí mà tham sân si nó lừng lẫy lắm. Trong khi đó cái thói quen tỉnh giác thì nó ít. Mấy cái này mình rất có kinh nghiệm, phải không? Trong giờ học mình nghe rất thanh tịnh, mình gặp sư ông mình thấy rất là dễ giữ tâm, mà bước xuống tới bếp một cái thì dễ giữ hay là khó giữ. Thành ra mình hay quên. Chỗ này trong nhà thiền nói là cái công phu gìn giữ phải như là cái mũi kim, nghĩa là cái gì? Gìn giữ mà mũi kim chẳng lọt, không có được thưa hở. Hoặc là để giúp cho cái việc gìn giữ này thì phải tập như là trồng hoa trên đá, có nghĩa là các việc sanh khởi nó đều không có mọc rễ, nó gặp duyên thì nó khởi, ứng cơ tiếp vật, đối duyên xúc cảnh, nhưng mà xong rồi là hết. Mình trồng cây mà trên đá thì nó héo, nó tàn liền chứ nó không có mọc lâu được. Còn mình á, thì như là đất xốp vậy đó, mới thả cái hột giống xuống là nó lập tức đâm chồi mọc rễ liền. Tại sao mà nói giữ chân tâm lại vượt hơn niệm các đức Phật? Là tại vì cái ông Phật này là ông Phật chính mình. Còn khi mình niệm Phật là niệm một Đức A Di Đà, một Đức Dược Sư, một Đức Quan Âm, một vị Phật ở ngoài. Mà cái gì ở ngay nơi mình thì nó sẵn, nó không nương nhờ và nó không bị lệ thuộc, và nó chắc chắn nữa. Cho nên gọi là hơn là vì như vậy. Khi một người niệm Phật sanh về Tây Phương, ở trong cái hoa sen tu tiếp cho tới khi chứng vô sanh pháp nhẫn. Cái chữ chứng vô sanh pháp nhẫn này có nghĩa là rõ được. Chứng có nghĩa là rõ, rõ như thật. Vô sanh là rõ được các pháp do nhân duyên, do đối đãi mà có thôi. Cho nên tự ngay cái chỗ chân thật á, nó không có sanh và nó không